Phẩm thứ bảy, Cơ duyên. Sư từ Hoàng Mai đắc pháp, về đến Thiều Châu thôn Tàu Khê không ai biết. Bấy giờ có nho sĩ Lưu Chí Lược cúng dường trọng hậu. Chí Lược có người cô làm ni tên Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Sư vừa nghe qua đã biết ý nghĩa thâm diệu, bèn giải nói. Ni bèn cầm quyển kinh hỏi chữ. Sư bảo, chữ thì không biết, cứ hỏi nghĩa đi. Ni bảo, chữ mà không biết làm sao hiểu nghĩa. Sư dạy, diệu lý của chư Phật can hệ gì văn tự. Ni kinh dị, bảo khắp bậc kỳ đức trong làng rằng đây là bậc đại sĩ nên thỉnh cúng dường. Bấy giờ có Tào Thúc Lương cháu nội Ngụy Võ Hầu cùng với dân làng đến lễ bái. Cổ tự Bảo Lâm từ cuối đời Tùy bị tàn phế vì binh lửa, nay ở nền cũ, họ xây lại một ngôi chùa thỉnh sư đến an trú, chẳng bao lâu đã thành bảo địa. Sư an trú được 9 tháng hơn, lại bị bọn ác nhân săn tìm, sư lánh vào ngọn núi phía trước, bị bọn kia phóng hỏa, sư bèn ẩn thân trong đá mà thoát được, tảng đá ấy nay còn giấu ngồi kiết già của sư, cùng với lằn y trải ra, do đó mang tên là đá tị nạn. Sư nhớ lời Ngũ Tổ dặn, dừng ở hoài, ẩn ở hội, nên đã ở hai nơi ấy. Tăng Phát Hải, người ở Phúc Giang, thuộc đất Thiều Châu, khi mới đến tham bái tổ sư, hỏi rằng, tức tâm, tức Phật là sao? Xin thương xót chỉ dạy. Sư dạy, niệm trước không sanh, tức tâm, niệm sau không diệt, tức Phật, thành hết thảy tướng, tức tâm, lìa hết thảy tướng, tức Phật. Nếu nói đủ, trọn kiếp không cùng, hãy nghe kệ của ta, tức tâm là tuệ, tức Phật là định, định tuệ quân bình, ý thường thanh tịnh, ngộ pháp môn này, do người tập tánh, dụng vốn vô sanh, song tu là chánh, pháp hải đại ngộ, bèn làm kệ tán thán. Tức tâm nguyên là Phật, không ngộ nên tự khuất. Tôi biết nhân định tuệ, song tu lìa các vật. Tăng Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, 7 tuổi xuất gia, thường tụng kinh Pháp Hoa, đến lễ tổ, đầu không chấm đất. Tổ quở rằng, lạy mà đầu không sát đất, sao bằng đừng lạy, trong lòng ngươi chắc còn một vật, ơn giữ cái gì thế? Đáp, niệm kinh Pháp Hoa đã đến 3.000 bộ. Tổ dạy, dù niệm tới vạn bộ, hiểu được ý kinh, cũng không lấy làm đắc thắng, mới là cùng ta đồng hành. Ngươi nay đã phụ sự nghiệp ấy mà tuyệt nhiên không biết lỗi, hãy nghe kệ của ta. Lạy cốt bẻ cờ kiêu, đầu nếu không sát đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước vô lượng. Sư lại dạy, ngươi tên chi? Tên Pháp Đạt. Ngươi tên Pháp Đạt mà chưa từng đạt pháp, lại nói kệ rằng, ngươi nay tên Pháp Đạt, siêng tụng chưa từng nghĩ, luống đọc theo âm thanh, minh tâm mới Bồ Tát. Ngươi nay có nhân duyên, ta sẽ vì ngươi nói, tin rằng Phật vô ngôn, hoa sen từ miệng xuất. Đạt nghe kệ sám hối mà thưa, từ nay trở đi, con xin khiêm hạ với tất cả. Đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa từng hiểu nghĩa, tâm thường nghi. Hòa thượng trí tuệ quảng đại, xin từ bi nói tóm lược nghĩa lý cho con. Pháp đạt, pháp, tức rất đạt, mà tâm ngươi không đạt. Kinh vốn không nghi, tâm ngươi tự nghi, kinh này lấy gì làm tông? Bạch, đệ tử căn tánh tối chậm, lâu nay chỉ theo văn mà tụng niệm, đâu biết tông thú, xin hòa thượng chỉ dạy cho. Ta không biết chữ, ngươi thử cầm kinh đọc nghe một lượt, ta sẽ giảng cho. Pháp Đạt bèn cao giọng đọc, đến phẩm thí dụ, sư bảo. Thôi, kinh này nguyên lai lấy nhân duyên Phật xuất thế làm tông. Dù có nói lắm, ví dụ, cũng không ngoài ý này. Nhân duyên là sao? Phật dạy, chư Phật Thế Tôn duy vì một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời. Một đại sự ấy chính là tri kiến Phật vậy. Người đời bên ngoài thì mê chấp tướng, bên trong thì mê chấp không, nếu có thể nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, tức là trong ngoài đều không mê. Ngộ được pháp ấy, một niệm tâm khai, ấy là mở tri kiến Phật. Phật là giác, giác chia ra bốn môn, khai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu nghe khai thị, có thể ngộ nhập, thì giác tri kiến, chân tánh xưa nay được xuất hiện, ngươi thận trọng, chớ hiểu lầm ý kinh, thấy kinh nói khai thị ngộ nhập, mà cho rằng đó là tri kiến Phật, còn ta không có gì. Nếu hiểu như vậy là hủy bán kinh, chê bai Phật vậy. Phật đã là Phật, đã đủ tri kiến, thì còn khai mở làm gì? Ngươi nên tin rằng, Phật tri kiến ấy là chỉ tự tâm ngươi, ngoài ra không có Phật nào khác, bởi vì hết thảy chúng sanh tự che lấp ánh quang minh của mình, tham ái trần cảnh, vì cơ hội ở ngoài, vì rối loạn bên trong mà đành chịu rong duỗi, phiền cho Thế Tôn phải xuất khỏi tam muội mà nói đủ lời khắc khổ để khuyên, hãy dừng nghĩ, chớ hướng ngoại tìm kiếm, thì cùng với Phật không khác, nên gọi là khai Phật tri kiến. Tôi khuyên mọi người ngay nơi tự tâm mình, thường khai tri kiến Phật. Người đời tâm tà, ngu mê tạo tội, miệng lành tâm ác, tham sân, ganh ghét, vua nịnh kiêu căng, tốn người hại vật, như vậy là tự mở cái tri kiến chúng sanh ra. Nếu chánh tâm lại, thường phát sanh trí huệ, quán chiếu tự tâm, dứt ác làm lành, đó là tự khai tri kiến Phật. Các người nên thường khai tri kiến Phật trong từng mỗi niệm, chớ có khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật gọi là xuất thế, khai tri kiến chúng sanh gọi là thế gian. Nếu các người cứ chuyên một mực khó nhập, giữ chặt niệm không buông cho là công phu, thì có khác gì loài trâu mến tiếc cái đuôi của nó? Pháp Đạt hỏi, nếu vậy thì chỉ cần hiểu nghĩa lý, không cần tụng kinh hay sao? Sư dạy, ý kinh có lỗi gì mà phải ngăn cấm người niệm, mê ngộ ở nơi người, hại hay lợi, đều do mình mà ra, miệng tụng tâm hành, ấy là chuyển được kinh, miệng tụng tâm không hành, ấy là bị kinh chuyển, hãy nghe kệ của ta. Tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa, tụng kinh lâu không hiểu, với nghĩa lý thành thù. Vô niệm niệm là chánh, có niệm niệm thành tà, có không không đếm xỉa, xe trâu trắng thường ngồi. Pháp Đạt nghe kệ đại ngộ, bất giác rơi lệ, bạch sư rằng, Pháp Đạt từ xưa đến nay, quả thật chưa từng chuyển pháp hoa mà lại bị pháp hoa chuyển. Lại bạch, kinh dạy các bậc đại thanh văn cho đến Bồ Tát, đều hợp sức cùng suy lường mà cũng không lường được trí Phật. Nay Ngài bảo, kẻ phàm phu chỉ cần tự ngộ tâm thì gọi là tri kiến Phật, điều ấy, nếu không phải bậc thượng căn thì không khỏi nghi hoặc. Lại kinh dạy ba xe, xe dê, xe hưu và xe trâu trắng, khác nhau thế nào, xin Hòa Thượng từ bi khai thị cho. Sư dạy, kinh thật rõ, chỉ ngươi tự mê, những người trong ba thừa thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Sở dĩ không thể suy lường được trí Phật, lỗi chính là tại suy lường. Nhiều người tận lực cùng nhau suy lường thì lại càng thêm sai. Phật vì phàm phu mà nói, không vì Phật mà nói. Lý này, nếu không chịu tin thì phải rút lui khỏi giảng đường, theo những vị kia trong kinh. Tuyệt nhiên không biết mình đã ngồi trên xe trâu trắng, lại ra ngoài cửa đi tìm ba xe. Huống nữa, văn kinh nói rõ với ngươi rằng, chỉ có Phật thừa, không có thừa nào khác, dù hai, ba, cho đến vô số phương tiện diễn nói như nhân duyên, thí dụ, vân vân, trong 12 bộ loại. Tất cả pháp này đều để nói lên một Phật thừa duy nhất. Sao ngươi không tỉnh ngộ, ba thừa là giả, vì thời quá khứ mà nói, một thừa là thật, vì thời hiện tại mà nói, chỉ dạy ngươi bỏ giả quay về thật. Sau khi quay về thật, thì cái thật ấy cũng không có tên, nên biết bao nhiêu của cải châu báu đều thuộc về ngươi, tùy ngươi thọ dụng, đến không còn nghĩ tưởng về cha, cũng không nghĩ tưởng về con, cũng không còn cái tưởng nghĩ về thọ dụng, ấy gọi là trì kinh Pháp Hoa. Từ kiếp này qua kiếp khác, tay không rời kinh, đêm ngày không lúc nào không niệm kinh vậy. Đạt nhờ khai phát, tâm thư thái hoan hỷ, làm kệ rằng: tụng kinh 3000 bộ, Tào Khê một câu quên, chưa rõ nghĩa xuất thế, khó dứt mê nhiều đời, dê hưu trâu giả đặc, đầu giữa cuối khéo phô, ai ngờ trong nhà lửa, vốn sẵn đấng Pháp Vương. Sư dạy, người từ nay trở đi mới đáng gọi là ông thầy niệm kinh vậy. Pháp Đạt lãnh hội ý chỉ sâu xa, từ đấy tiếp tục tụng kinh không dứt. Tăng Trí Thông, người đất An Phong, Thọ Châu, lúc đầu xem kinh Lăng Già có đến hơn 1000 lần mà không hiểu 3 thân 4 trí, đảnh lễ sư xin giải nghĩa ấy. Sư dạy, 3 thân là thanh tịnh pháp thân, tức tánh của ông; viên mãn báo thân, tức trí của ông; thiên bách ức hóa thân, tức hạnh của ông. Nếu lìa bản tánh mà nói 3 thân, tức là có thân không trí. Nếu ngộ 3 thân không có tự tánh ấy, gọi là 4 trí bồ đề. Hãy nghe kệ của ta: tự tánh đủ 3 thân, phát minh thành 4 trí, chẳng rời duyên thấy nghe, tự nhiên lên đất Phật. Ta nay bảo ông biết, tin chắc tuyệt không mê, chớ học kẻ tìm gươm, trọn ngày nói bồ đề. Thông lại hỏi, nghĩa của 4 trí là sao, xin cho con được nghe. Đã hiểu 3 thân, thì cũng rõ luôn 4 trí, sao còn hỏi nữa. Nếu lìa 3 thân mà nói 4 trí, ấy là có trí không thân, có trí như vậy cũng thành không trí. Sư lại dạy bài kệ: đại viên cảnh trí là tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí là tâm không bệnh, diệu quan sát trí thấy như không, thành sở tác trí giống viên cảnh, 5-8 chuyển quả, 6-7 nhân, chỉ dùng tên gọi không thật tánh. Nếu cảnh đổi thay tình không đắm, tha hồ an trú trong đại định. Trên đây là chuyển thức thành trí vậy. Giáo lý dạy rằng, chuyển 5 thức trước thành thành sở tác trí, chuyển thức thứ 6 thành diệu quan sát trí, chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí, chuyển thức thứ 8 thành đại viên cảnh trí. Tuy thức thứ 6 và 7 chuyển trong nhân, 5 thức trước và thức thứ 8 chuyển ở quả, nhưng chỉ chuyển cái tên mà không chuyển cái bản thể. Thông đốn ngộ được tánh trí, trình kệ rằng: 3 thân bản thể mình, 4 trí vốn tâm minh, thân trí dung không ngại, theo vật mà hiện hình, khởi tu đều vọng động, chấp thủ trái chân tịnh, nhờ sư mà hiểu đạo, tuyệt hết danh nhiễm ô. Tăng Trí Thường ở Tín Châu, Quý Cốc đến tham lễ. Sư hỏi, người từ đâu đến, muốn cầu việc chi? Đáp, đệ tử ở gần Hồng Châu, núi Bạch Phong, trước đây đến tham lễ Hòa Thượng Đại Thông, xin chỉ dạy ý nghĩa kiến tánh thành Phật, nhưng chưa dứt được nghi, nay đến xin Hòa Thượng dạy bảo. Đại Thông Hòa Thượng dạy ngươi những gì, thử nói ra xem. Dạ, con tới đã 3 tháng mà chưa được ngài chỉ dạy điều gì cả. Một buổi chiều nọ, vì tha thiết cầu Pháp, con một mình vào trượng thất, hỏi Hòa Thượng, bản tâm, bản tánh của con là thế nào? Đại Thông dạy, ngươi có thấy hư không chăng? Con đáp, thấy. Ngài nói, ngươi thấy hư không có tướng mạo không? Con trả lời, hư không thì vô hình, đâu có tướng mạo gì. Hòa Thượng dạy, bản tánh của ngươi cũng như hư không, tuyệt đối không một vật gì có thể thấy được, như thế gọi là thấy chân chánh, không một vật gì có thể biết được, ấy gọi là biết chân chánh. Không có xanh vàng dài ngắn, chỉ thấy nguồn gốc thanh tịnh, giác thể viên minh, ấy gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến Phật. Bạch Hòa Thượng, đệ tử tuy nghe lời dạy ấy, vẫn chưa quyết nghi được, xin Hòa Thượng khai thị. Sư dạy, lời dạy của vị sư kia còn giữ cái kiến tri, nên khiến ngươi chưa hiểu, ta nay khai thị cho ngươi một bài kệ. Không thấy một pháp, mà còn cái thấy không, thì không khác đám mây che mặt trời. Không biết một pháp, nhưng còn cái biết không, cũng như giữa thái hư sanh điện chớp. Thấy biết như vậy càng thêm rối loạn, nhận thức lầm lẫn, thì làm sao hiểu được phương tiện. Ngươi hãy trong một niệm tự biết lỗi, thì ánh linh quang nơi mình thường hiện rõ. Trí thường nghe kệ xong, tâm ý khai ngộ, trình kệ rằng, tự dưng khởi tri kiến, chấp tướng cầu bồ đề, còn giữ một niệm ngộ, không hết mê lầm xưa. Tánh thể vốn là giác, luống theo dòng chiếu soi, không vào thất tổ sư, thì vẫn còn mờ mịt. Lại hỏi sư, Phật dạy ba thừa, lại còn dạy tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, xin ngài chỉ dạy. Ngươi hãy quán tự tâm, chớ chấp vào pháp tướng ở ngoài, pháp không có bốn thừa, tâm ngươi có sai khác, kiến văn dần dần mới thông là tiểu thừa, ngộ pháp hiểu nghĩa là trung, theo pháp tu hành là đại, vạn pháp đều thông, vạn pháp đều đủ, không nhiễm trước hết thảy, lìa các pháp tướng, không sở đắc một vật, ấy là tối thượng thừa. Thừa nghĩa là thực hành, không do miệng tranh luận. Ngươi hãy tự tu, chớ hỏi ta nữa. Hãy trong mọi lúc tự tánh không dời đổi. Tăng Chí Đạo, người Quảng Châu, Nam Hải, Bạch, đệ tử từ khi xuất gia, xem kinh Niết Bàn hơn 10 năm mà chưa hiểu đại ý, xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Ngươi không hiểu chỗ nào? Dạ. Đệ tử có thắc mắc về bài kệ, chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc, tức là, các hành là vô thường, đó là pháp sanh diệt đã diệt rồi, thì tịch diệt là vui. Sư hỏi, vì sao thắc mắc? Bạch, hết thảy chúng sanh lẽ ra có hai thân, là nhục thân và pháp thân. Thân vật chất thì vô thường, có sống, có chết. Thân tinh thần là pháp thân thì thường còn, nhưng vô tri, vô giác. Kinh nói sanh diệt hết, thì tịch diệt là vui. Con không hiểu thân nào tịch diệt, thân nào cảm thọ cái vui ấy. Nếu là thân vật chất, thì khi nó diệt, bốn đại rã rời, toàn là khổ, không thể bảo là vui được. Nếu pháp thân tịch diệt, thì cũng như cỏ cây, ngói đá, ai cảm thọ cái vui. Lại pháp tánh là bản thể của sanh diệt, năm uẩn là dụng của sanh diệt. Nghĩa là đồng một thể mà có năm dụng, quá trình sanh diệt thường tiếp diễn, từ thể khởi ra dụng gọi là sanh, dụng thâu về thể gọi là diệt. Nếu chấp nhận có tái sanh, thì loài hữu tình không bao giờ đoạn diệt. Chỉ thay đổi thân này qua thân khác. Nếu không chấp nhận có tái sanh, thì các loài hữu tình vĩnh viễn trở về trạng thái tịch diệt, không khác vật, vô tri, vô giác. Như vậy thì tất cả các pháp đều bị niết bàn, tức là tịch diệt án ngữ cả rồi, sanh còn không được, làm sao có lạc. Sư dạy, ông là con dòng họ Thích, sao lại đem tà kiến chấp đoạn, chấp thường của ngoại đạo mà luận pháp tối thượng thừa? Cứ như lời ông nói, thì ngoài sắc thân riêng có pháp thân, do đó bỏ sanh diệt cầu tịch diệt, ông lại suy luận rằng niết bàn đã là thường lạc thì phải có thân để thọ dụng cái lạc ấy. Chính vì thế mà sanh ra ôm giữ sanh tử, tham đắm thế lạc. Ông nên biết Phật vì những người mê lầm này, những kẻ ngộ nhận sự phối hợp năm uẩn là cái ta, còn những vật khác là ngoài ta, do đó ưa sống ghét chết, mãi mãi phiêu bạt một cách oan uổng trong vòng luân hồi, mà không biết chỉ là mộng huyễn giả dối. Đảo lại, xem niết bàn là thường lạc, là khổ, suốt ngày chỉ theo đuổi tìm cái vui thế tục. Phật, vì thương xót những người này, mới chỉ ra cái lạc chân thật của niết bàn. Niết bàn chân lạc ấy trong một sát na, không có hiện tượng sanh, cũng không có hiện tượng diệt, cũng không có hiện tượng sanh diệt nào để chấm dứt, ấy gọi là sự hiện khởi trước mắt của tịch diệt, nhưng ngay lúc hiện khởi ấy, cũng không có cái suy lường về hiện khởi, nên gọi là thường lạc. Lạc ấy không có người cảm thọ, cũng không có người không cảm thọ, đâu có cái chuyện một thể năm dụng như ông nói. Huống nữa lại còn bảo niết bàn án ngữ hết mọi sự, khiến cho mọi sự vĩnh viễn không sanh được. Ấy là chê Phật bài bác pháp đó. Hãy nghe kệ của ta: vô thượng đại niết bàn, viên minh thường tịch chiếu. Phàm ngu cho là chết, ngoại đạo gọi dứt đoạn, người cầu pháp nhị thừa lại bảo là vô tác, đều thuộc về chấp trước, căn bản của tà kiến. Chỉ là tên giả đặc, đâu có nghĩa chân thật. Chỉ có người siêu việt liễu tri pháp niết bàn, nên không lấy không bỏ, vì biết rằng năm uẩn và ngã ở trong đó, cùng những sắc tượng ngoài và tất cả âm thanh, đều như mộng như huyễn, không phân biệt thánh phàm, không cho rằng mình hiểu niết bàn, trừ cả hai biên chấp có không. Bỏ luôn quá hiện vị, thường sử dụng giác quan, không khởi tưởng sử dụng, phân biệt tất cả pháp, không khởi tưởng phân biệt, lửa cháy thấu đáy biển. Vào thời gian kiếp hoại, gió mạnh núi va nhau, mà niết bàn chân lạc vẫn không hề thay đổi. Ta nay chỉ gượng nói, để ông bỏ tà kiến, ông đừng chấp lời ta, họa may hiểu vài phần. Chí đạo nghe kệ đại ngộ, vui mừng lễ tạ mà lui. Thiền sư Hạnh Tư, họ Lưu, sanh ở An Thành, người Cát Châu, nghe tiếng tổ Tào Khê đến tham lễ, hỏi: phải làm gì để khỏi rơi vào giai cấp? Tổ hỏi: ông thường làm gì? Đáp: thánh đế cũng không làm. Vậy ông thuộc giai cấp nào? Thánh đế còn không làm, thì còn có giai cấp nào? Tổ nhận là bậc pháp khí, cho làm thủ chúng. Một hôm, tổ bảo Hành Tư: ông nên đi du hóa một phương, chớ để dứt mất giống Phật. Hành Tư sau khi đắc pháp, trở về Cát Châu, núi Thanh Nguyên mà Hoàng Dương, sau khi mất, ngài được phong thụy là Hoàng Tế Thiền Sư. Thiền sư Hoài Nhượng, người họ Đỗ ở Kim Châu, lúc đầu yết kiến An Quốc Sư ở Cao Sơn. An bảo đến Tào Khê tham bái lục tổ. Tổ hỏi: từ đâu đến? Cao Sơn, vật gì đến? Vì sao đến? Nói rằng nó giống một vật thì không đúng. Vậy có thể tu chứng không? Tu chứng thì không phải không, nhưng nhiễm ô lại không thật có. Chính cái không nhiễm ô ấy, chư Phật đều hộ niệm, ông đã được vậy, thì tôi cũng vậy. Nhượng Hoắc Nhiên đại ngộ, hầu cận bên tổ suốt 15 năm, càng ngày càng thâm nhập Phật lý. Về sau, sư đến Nam Nhạc Hoàng Dương Thiện Tông, sau khi mất, được phong hiệu là Đại Huệ Thiền Sư. Vĩnh Gia Huyền Giác Thiền Sư, người họ Tải, đất Ôn Châu, thuở nhỏ học kinh luận, tinh thông pháp môn chỉ quán của Thiên Thai Tông, sau nhờ xem kinh Duy Ma mà phát minh được tâm địa, gặp đệ tử của tổ là Huyền Sách, cùng nhau đàm luận nghĩa lý. Sách thấy lời nói của sư khế hợp chư tổ, bèn hỏi: nhân giả đắc pháp với ai? Khi tôi nghe các kinh luận đại thừa thì đều có thầy truyền dạy, nhưng sau được đọc kinh Duy Ma, ngộ tâm tông của Phật, thì chưa có người chứng minh cho tôi. Sách bảo: trước Phật Oai Âm Vương thì được, sau Phật Oai Âm Vương mà tự ngộ, không có thầy chứng minh, đều là thiên nhiên ngoại đạo. Vậy xin nhân giả chứng minh cho tôi. Sách bảo: lời tôi nhẹ lắm, Tào Khê có lục tổ đại sư, bốn phương đều tụ hội thọ pháp với ngài, nếu đi thì tôi đi với. Giác bèn cùng đi với Sách tới tham lễ tổ. Đến nơi, Giác đi quanh ba vòng, rồi chống tích trượng đứng. Tổ hỏi: hễ làm sa môn thì phải đủ 3.000 oai nghi, 80.000 tế hạnh, đại đức từ đâu tới mà ngạo mạn như vậy? Giác nói: sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. Sư hỏi, sao không ngay thể tánh mà trực nhận cái không sanh, để liễu đạt cái không chóng? Thể vốn không sanh, liễu vốn không chóng. Đúng đấy, đúng đấy. Giác mới đủ oai nghi đảnh lễ tổ, rồi cáo từ. Tổ hỏi, về chóng quá vậy, vốn tự không động, há lại có mau chóng hay sao? Tổ hỏi, ai biết không động, ấy là nhân giả tự sanh phân biệt. Tổ khen, ông thật đã đạt cái ý vô sanh lại có ý sao? Tổ hỏi, nếu không ý, thì ai phân biệt cũng không phải là ý. Tổ bảo, lành thay, hãy lưu lại một đêm đã. Nhân đấy, người đương thời gọi là một đêm giác ngộ, về sau, giác làm bài ca chứng đạo thịnh hành ở thế gian. Khi mất, Ngài được ban thụy là vô tướng đại sư. Thiền sư Trí Hoàng lúc đầu tham học ngũ tổ, tự cho đã được chánh định, về ở trong am ngồi suốt 20 năm. Đệ tử của tổ là Huyền Sách, đi du phương đến Hà Sóc, nghe danh Hoàng, đến am hỏi, ông ở đây làm cái gì? Nhập định. Sách bảo, ông nói nhập định, vậy là hữu tâm mà nhập, hay vô tâm mà nhập? Nếu vô tâm, thì hết thảy loài vô tình như cỏ cây, ngói đá, đáng lẽ cũng nên gọi là đã đạt định. Còn nếu hữu tâm mà nhập, thì tất cả loài hữu tình có tâm thức, cũng đáng gọi là đắc định. Hoàng nói, trong khi tôi nhập định, thì không thấy cái tâm hữu vô ấy. Sách nói, không thấy có tâm hữu vô, thì là thường định rồi. Còn có xuất nhập gì nữa? Nếu có xuất nhập, thì không phải đại định. Hoàng không đáp được. Một lúc, Hoàng hỏi, nhân giả kế thừa pháp của ai vậy? Thầy tôi là Lục Tổ ở Tàu Khê. Hoàng nói, Lục Tổ lấy gì làm thiền định? Sách đáp, lời dạy của thầy tôi là, diệu trạm viên tịch, thể dụng như như, năm ấm vốn không, sáu trần không thật có, không xuất, không nhập, không định, không loạn. Tánh của thiền là vô trú, nên không trú nơi sự yên lặng của thiền. Tánh của thiền là vô sanh, nên không sanh ý tưởng về thiền. Tâm như hư không, nhưng cũng không có tư tưởng về hư không. Hoàng nghe xong, đến bái yết tổ. Tổ hỏi, nhân giả từ đâu đến? Hoàng trần thuật mọi sự. Tổ bảo, sách nói đúng đó. Tổ thương xót người đã lặn lội từ xa đến, bèn khai thị như sau. Ông hãy để tâm như hư không, mà chớ nắm giữ cái ý tưởng về hư không, để nó vận hành tự nhiên, dù khi làm việc hay nghỉ ngơi, hãy để tâm an trú trong không, đừng phân biệt thánh phàm chủ khách. Tâm thể và vạn sự luôn luôn ở trong trạng thái như, thế gọi là thường định. Trí Hoàng nhân đấy đại ngộ, những gì tâm sở đắc trong 20 năm qua không còn tác dụng nữa. Đêm ấy, dân chúng Hà Bắc nghe trên không có tiếng nói, thiền sư Trí Hoàng hôm nay đắc đạo. Về sau, Hoàng từ biệt tổ, trở về Hà Bắc khai hóa bốn chúng đệ tử. Thần hội đồng tử 13 tuổi, từ Ngọc Tuyền đến Tham Lễ, tổ dạy, bạn từ xa đến thật là khó nhập, vậy có đem gốc đến được đó không? Nếu có gốc, tất biết được chủ. Hãy nói thử coi. Hội đáp, vô trú là gốc, thấy là chủ. Tổ dạy, sa di này ăn nói sao lộn xộn. Hội hỏi, hòa thượng tọa thiền, thấy hay không? Tổ đánh cho ba gậy, hỏi, ta đánh ngươi đau không? Hội bạch, cũng đau, cũng không đau. Tổ hỏi, ta cũng thấy, cũng không thấy. Thần hội hỏi, cũng thấy, cũng không thấy nghĩa là sao? Tổ đáp, ta thấy là thường thấy lỗi lầm của tự tâm. Không thấy là không thấy phải trái tốt xấu của người khác, cho nên nói, cũng thấy, cũng không thấy. Còn ngươi nói, cũng đau, cũng không đau là sao? Ngươi, nếu không đau, thì khác gì gỗ đá. Nếu đau, thì cũng như phàm phu, tất sẽ khởi tâm sân hận. Ngươi nói, thấy, không thấy, ấy là nhị biên, đao không đao là sanh diệt. Ngươi đã không thấy tự tánh, lại dám đùa người. Thần hội lại sám hối lỗi lầm. Tổ dạy, ngươi nếu tâm mê không thấy, thì phải hỏi thiện tri thức để tìm đường. Nếu tâm ngộ, thì đã thấy tự tánh, theo pháp mà tu hành. Đã mê không thấy tự tâm, mà còn tới hỏi ta thấy với không thấy. Nếu ta thấy thì ta tự biết, đâu đợi đến cái mê lầm của ngươi. Nếu ngươi tự thấy được, thì không cần đợi đến cái mê của ta. Sao không tự thấy, tự biết, lại đi hỏi ta thấy với không thấy? Thần hội lại lễ thêm 100 lạy, cầu xin sám hối, từ đấy siêng năng hầu hạ tổ không rời. Một hôm tổ bảo chúng, ta có một vật không đầu không đuôi, không tên gọi, không danh tự, không lưng không mặt. Các ngươi có biết không? Thần hội bước ra nói, đó là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của con đây. Tổ dạy, ta đã bảo nó không tên gọi, không danh tự, sao ngươi gọi là bản nguyên Phật tánh? Như vậy là ngươi chỉ lấy cỏ che đầu, thành môn đồ của bọn trí giải. Sau khi tổ nhập diệt, thần hội vào đất Kinh Lạc, Hoằng Dương Pháp đốn giáo. Trước Tác Bộ, Hiển Tông Ký, thịnh hành ở thế gian, ngài có danh hiệu là Hà Trạch Hiền Sư. Một vị tăng hỏi, tông chỉ của Tổ Hoàng Mai ai được? Sư đáp, người nào hiểu Phật Pháp thì được. Tăng hỏi, Hòa Thượng được không? Tôi không hiểu Phật Pháp. Một ngày nọ, sư muốn giặt cái y đã được truyền thọ, nhưng không còn suối tốt. Ngài đi ra phía sau chùa khoảng 500 dặm, thì thấy núi non sầm uất, bàn bạc âm linh tú khí. Sư ấn tích trượng xuống đất, liền có nước vọt lên, tụ lại thành một cái ao. Sư bèn quỳ gối mà giặt y trên phiến đá. Có một vị tăng tên Phương Biện, người đất thục, đến yết kiến. Sư hỏi, thượng nhân sở trường nghề gì? Vị tăng đáp, đắp tượng. Sư nghiêm mặt bảo, ngài hãy đắp thử coi. Phương Biện hoang mang, vài ngày sau, ông đắp thành một cái tượng bảy tấc, rất tinh xảo. Sư cười nói, ông thật am tường tánh chất của điêu khắc, nhưng lại không am tường Phật tánh. Sư bèn xoa đầu thọ ký pho tượng, để làm ruộng phước vĩnh viễn cho loài người, rồi lấy y đền công cho Phương Biện. Biện chia cái y ra làm ba mảnh, một đắp cho tượng, một giữ cho mình, còn một gói lại chôn xuống đất, phát lời nguyện tương lai sẽ được lại y này lúc tái sanh. Trú trì đất ấy, để trùng tu ngôi Tam Bảo, đến đời Tống Gia Hữu năm thứ 8, có vị tăng Duy Tiên trùng tu chùa. Khi đào đất được mảnh y như mới, pho tượng hiện ở chùa Cao Tuyền, nổi tiếng rất linh ứng. Có vị tăng đọc bài kệ của thiền sư Ngọa Luân. Ngọa Luân, hữu kỹ lưỡng, năng đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhật nhật trưởng. Tức là, Ngọa Luân có nghề hay, dứt được trăm tư tưởng, đối cảnh tâm không sanh, bồ đề ngày càng lớn. Sư nghe bài kệ dạy rằng, bài kệ ấy chưa rõ thấu tâm địa, theo đó mà làm là tự thêm dây trói buộc đó. Nhân đấy sư đọc kệ, huệ năng một kỹ lưỡng, bất đoạn bách tư tưởng, kiến cảnh tâm sát khởi, bồ đề tác ma trưởng. Tức là, huệ năng không nghề hay, chẳng dứt trăm tư tưởng, đối cảnh tâm thường khởi, bồ đề lớn sao được.